Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô nói với những người Do Thái rằng: "Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô." Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các tông đồ khác rằng: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?" Phêrô nói với họ: "Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em sẽ nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến." Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ rằng: "Anh em hãy cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này." Vậy những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng 3.000 người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác để ở cùng các con luôn mãi.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để người ở đâu." Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu, để tôi đến lấy xác người." Chúa Giêsu gọi: "Maria." Quay mặt lại, bà thưa người: "Rabboni," nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em ta hay, và bảo họ rằng, ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con." Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng, tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm theo Thánh Gioan, Thánh Gioan tường thuật là Maria Magdalena đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Bà đã nghĩ rằng Chúa Giêsu chết rồi. Bây giờ thì người ta lại còn lấy xác Chúa đi mất rồi. Bà than khóc vì bà tìm một Chúa Giêsu đã chết. Nhưng mà ở ngôi mộ thì hai thiên thần mặc áo trắng ngồi nơi đặt xác Chúa Giêsu. Thánh Gioan mô tả là một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân, và hai vị này đã hỏi là sao mà bà khóc vậy. Thì bà đã trả lời là người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, mà tôi không biết người ta để ở đâu vậy. Rồi chính lúc đó Chúa Giêsu cũng hiện diện ở nơi đó, nhưng mà bà ta không nhận ra, tại vì bà đi tìm một Chúa Giêsu đã chết, và trong đầu óc của bà, trong tâm trạng của bà, Chúa Giêsu đã chết rồi, người ta đã lấy mất xác Chúa rồi. Cái bà không nghĩ là một Chúa Giêsu đang sống, đang hiện diện, đang đứng ngay đó với bà. Bà nghĩ là một người làm vườn, một người có thể biết là xác Chúa đi đâu. Và bà đã thưa, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu, để tôi đến lấy xác người. Và chính lúc đó, Chúa đã gọi tên Maria. Ngài đã gọi đúng tên, với đúng giọng mà lúc còn sống, Chúa vẫn gọi Maria. Thì bà đã thưa lại Thầy ngay lập tức, vì nhận ra chính Chúa đó. Và Chúa đã nói cho bà biết là Chúa sống lại, Chúa về với Chúa Cha, cũng là Thiên Chúa của các con. Về với Chúa Cha là Thiên Chúa của tất cả chúng ta. Tất cả đều về cùng một mối. Rồi bà được lệnh đi báo tin, tôi đã thấy Chúa sống lại, và Ngài đã phán như vậy. Cho nên Maria Magdalena đã trở nên chứng nhân đầu tiên của tin mừng phục sinh. Qua đó chúng ta thấy bà đi tìm một Chúa Giêsu chết, cho nên Chúa Giêsu đứng đó bà không gặp được. Nhưng bà đã có một lòng yêu mến Chúa Giêsu. Dù Chúa Giêsu đã chết, các tông đồ đã bỏ trốn, thì bà lại đến nơi chôn xác Chúa Giêsu. Bà mong đến ở bên xác Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà hơn những gì bà mong muốn là một Chúa Giêsu phục sinh đã sống lại vinh quang. Thứ hai là các thiên thần ở trên trời hầu hạ Chúa, thờ phượng Chúa, vâng lệnh Chúa và làm những công việc mà Chúa sai. Nơi nào cũng có các thiên thần thờ lạy Chúa. Cho nên các thiên thần đến nơi Chúa Giêsu đã nằm và đã lật tảng đá để Chúa sống lại, mọi người nhận biết là Chúa không còn trong mộ nữa. Các thiên thần vẫn tiếp tục thờ lạy Chúa, cũng như mỗi người chúng ta đều có một thiên thần bản mệnh ở bên cạnh, nâng đỡ bảo vệ chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nghe các ngài tác động, để chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ không? Các thiên thần Kinh Thánh nhắc đến, dĩ nhiên chúng ta không có trực tiếp được thấy, cũng như chúng ta ở trong cái não trạng của trần gian này, chúng ta khó nhận biết sự hiện diện của Chúa. Nhưng một khi Chúa đã nâng chúng ta lên, chúng ta nhận biết cái sự hiện diện của Chúa qua đức tin. Chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa qua chính thân mình mầu nhiệm của Chúa là Hội Thánh, qua lời của Chúa, qua mình máu của Chúa. Maria Magdalena chỉ mong đến để ở bên Chúa. Ngày nay, chúng ta được đến ở bên một Chúa Giêsu đang sống động, đang hiện diện với chúng ta qua bí tích thánh thể. Tại sao chúng ta không sắp xếp thời giờ để ở bên Chúa, để sống với Chúa, để làm mọi việc theo lời dạy của Chúa? Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta cầu nguyện để xin sức mạnh thi hành ý muốn của Chúa, chứ không phải ý của chúng ta. Chúng ta cùng một tư tưởng, một tâm tình, một ước muốn giống Chúa Giêsu. Đó là hạnh phúc cho chúng ta. Còn một khi chúng ta không có thời gian để ở bên Chúa, không đọc lời Chúa. Lời Chúa là sự hiện diện của Chúa, là tư tưởng của Chúa, là chân lý của Chúa. Mà mỗi người chúng ta có bổn phận phải nên một với Chúa Giê-xu. Nên một tư tưởng, một tình yêu, một ước muốn với Chúa Giê-xu. Mà chúng ta không đọc lời Chúa, thì làm sao chúng ta có thể sống lời Chúa được? Trong bài đọc 1, Phêrô đã rao giảng cái bài giảng đầu tiên từ trong Cựu Ước là chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Qua dòng tộc của David, Đấng Cứu Thế đã đến. Nhưng mà người Do Thái đã đóng đinh Chúa trên thập giá, nhưng Ngài đã sống lại. Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Kitô đã đến. Thì những ai hối hận về tội lỗi của mình, họ ăn năn đau đớn trong lòng. Và Phêrô nói với họ, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Chúa Giê-xu thì nhận phép rửa, để trở nên con cái của Cha trên trời. Và ngày hôm đó, chừng 3.000 người đã gia nhập cái cộng đoàn của các tông đồ. Đó là hội thánh được bắt đầu phát triển đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần sau khi Chúa Giê-xu về trời 10 ngày. Chúng ta ngày hôm nay ở trong hội thánh của Chúa mà chính Chúa Giê-xu đã thành lập và Thánh Thần của Chúa đã tác động, đã thánh hóa hội thánh của Chúa qua lời giảng dạy các tông đồ. Mọi người tin vào Chúa Giê-xu. Và ngày nay chúng ta cũng tiếp tục trở nên chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa như Maria Magdalena, như các tông đồ, không phải bằng sức của chúng ta đâu, nhưng mà nhờ Thánh Thần của Chúa ban xuống trên chúng ta. Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần. Vì không có Thánh Thần của Chúa, chúng ta chưa có được thánh hóa, chưa có được biến đổi, phép rửa qua nước và Thánh Thần mà Chúa Giê-xu đã truyền cho hội thánh, làm các bí tích rửa tội để đón nhận những người tin, quy tụ họ thành thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô, mà tất cả chúng ta là chi thể. Chúng ta là những người con của Cha trên trời. Chúng ta qua bí tích rửa tội, chúng ta nhận lãnh những sứ mệnh mà Chúa trao cho chúng ta là tư tế, tiên tri và vương đế. Tư tế để cùng hiệp thông với Chúa Giê-xu, dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha để thờ phượng Thiên Chúa. Và ngày nay, qua thừa tác viên linh mục, đại diện ở Đức Kitô để dâng thánh lễ mỗi ngày, thờ phượng Chúa. Tiên tri là loan báo tin mừng của Chúa bằng lời nói, bằng đời sống chứng tá của chúng ta. Và vương đế là hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, để qua vị Giáo Hoàng đại diện cho Chúa Kitô trên trần gian. Và nhờ đó chúng ta xây dựng nên thân mình mầu nhiệm của hội thánh, mà Chúa Giê-xu là đầu, chúng ta là những chi thể hiệp nhất với nhau mà làm thành hội thánh của Chúa, cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa trong tâm hồn của mọi người, không phải là một lãnh vực của trần gian, mà lãnh vực này ở trong tâm hồn của mọi người tin vào Đức Giê-xu Kitô, Chúa của chúng ta. Như vậy, chúng ta không còn sống đơn thân độc mã một mình ở trên trần gian. Dù có bao nhiêu dịch bệnh, bao nhiêu những thiên tai xảy đến, bao nhiêu sự dữ nó xảy đến, nhưng chúng ta biết Chúa Giê-xu đã chiến thắng thần chết, đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ, vì Ngài là Thiên Chúa quyền năng đến để cứu độ chúng ta trong cái thân xác hay chết của chúng ta, để đưa chúng ta làm con cái của Cha trên trời. Cho nên tin vào Chúa Giê-xu Kitô, ngay giữa trần gian chúng ta đã bắt đầu sống cái đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc nhờ Chúa Giê-xu Kitô. Ngay từ bây giờ, ở giữa trần thế này, chúng ta sống cho Chúa như Maria Magdalena yêu mến Chúa Giê-xu, muốn ở bên Chúa Giê-xu. Nhưng mà đối với bà, lúc đó là một Đức Kitô nằm trong mồ. Còn ngày nay, chúng ta đến với Đức Kitô, một Chúa Kitô sống động qua lời của Ngài và mình máu của Ngài. Chúng ta sắp xếp thời gian để ở với Chúa Giê-xu và ánh sáng tình yêu của Chúa chiếu tỏa trong đời sống của chúng ta, biến đổi chúng ta từng ngày, là những người con của Cha trên trời, để đốt cháy đi tất cả những gì là ích kỷ, là đam mê, bất chính, tự ái, kiêu căng. Bao nhiêu thói hư tật xấu của chúng ta bị loại trừ, và chúng ta hoàn toàn sống trong một tình yêu quảng đại, một tình yêu đến để phục vụ vô điều kiện, như Chúa Kitô đã làm. Có như vậy, chúng ta mới sống đúng ý nghĩa của một người con của Cha trên trời, làm đẹp lòng Thiên Chúa là Cha của chúng ta, ở trong đại gia đình, mà Chúa là Cha, tất cả chúng ta là anh chị em, con cùng người Cha chung ở trên trời, nhờ Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần tình yêu của Chúa thánh hóa và biến đổi từng người chúng ta. Amen.
Alleluia, Alleluia, Chúa đã phục sinh. Alleluia, 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 Chúa đã phục sinh. Alleluia, 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 Chúa đã phục sinh. Alleluia, 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 Chúa đã phục sinh.